Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo. Trong bản di chúc được bổ sung vào tháng 5 năm 1968, Bác căn dặn sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường học, nửa ngày học tập, nửa ngày lao động. Quan điểm này cho thấy Bác luôn chú trọng phát triển một nền giáo dục mới, nền giáo dục mà mục tiêu, nội dung và phương pháp phải hướng đến việc phát triển con người một cách toàn diện.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước. Với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong thư gửi cho học sinh, tháng 9 năm 1945, Bác viết: "Ngày nay, các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập. Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam. Một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em." Bác khích lệ học sinh chăm chỉ học tập để làm rạng rỡ cho nước nhà. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Cho đến bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành giáo dục, ngày 15 tháng 10 năm 1968, Bác lại nhấn mạnh yêu cầu của nền giáo dục và đào tạo nước ta là phải gắng sức phấn đấu theo kịp trình độ và chất lượng của các nước văn minh, tiên tiến. Dù khó khăn đến đâu, cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật. Bác cũng nêu rõ, giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta. Do đó, các ngành, các cấp đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này. Phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới. Trong di chúc, Bác nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng đối với việc chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Trong bản di chúc bổ sung vào năm 1968, Bác đề nghị sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường học, nửa ngày học tập, nửa ngày lao động. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhiệm vụ của người thầy không chỉ chú trọng đến việc truyền thụ kiến thức, mà người thầy còn phải giáo dục cho học sinh biết yêu lao động. Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không chỉ bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học vấn cho con người, mà có tính bao quát sâu xa, vô cùng sinh động và thiết thực, nhằm đào tạo ra những con người toàn diện, vừa hồng vừa chuyên, có tri thức, lý tưởng, có đạo đức, sức khỏe và thẩm mỹ. Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo đã và đang tích cực triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Mục tiêu giáo dục theo tinh thần đổi mới là phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Toàn diện ở đây là chú trọng cả dạy chữ, dạy người, dạy nghề. Giáo dục và đào tạo phải tạo ra những con người có phẩm chất năng lực như Bác Hồ từng mong muốn. Một nền giáo dục sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước nhà. Một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.
Bài học sáng nay trong bài giảng. có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ với chân trời rộng mở.
Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông, yêu thương những cánh đồng, vẽ tiếp đường cha ông. Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ, con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào.
Bài học đầu tiên sẵn có lời biển xanh, tặng đo những cánh buồn chờ tiến hòa quê hương. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu. Bài học đầu
Sáng mùng 5 tháng 9, hơn 9.000 học sinh ở các trường học trên địa bàn xã Nam Phù trong bộ đồng phục tinh tươm háo hức, rạng rỡ đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới, mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi giáo viên, học sinh như một dấu ấn không thể phai mờ. Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Đây cũng là năm học đầu tiên toàn ngành giáo dục sẽ thực hiện nghị quyết 71 năm 2025. Về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, sự thay đổi về cơ chế quản lý đặt ra không ít thách thức, song với tinh thần trách nhiệm cao, các nhà trường và đội ngũ giáo viên xã Nam Phù đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo chất lượng giáo dục ngay từ những bước khởi đầu. Năm học 2025-2026, xã Nam Phù có 20 cơ sở giáo dục, trong đó có 15 trường công lập, 14 trên 15 đạt chuẩn quốc gia, 10 trường đạt mức độ 2, 5 nhóm lớp tư thục. Tổng số 9.286 học sinh trên 258 lớp, cán bộ, giáo viên, nhân viên có 986 người, 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là việc lễ khai giảng đồng thời sẽ là buổi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, được tổ chức tập trung tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với việc lần đầu tiên, 1,6 triệu thầy cô giáo và gần 26 triệu học sinh sinh viên trên cả nước cùng chào cờ, hát quốc ca vào một thời điểm
ở tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, qua đó khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự phát triển đồng hành của nền giáo dục quốc dân. Theo đó, từ khoảng 7 giờ đến trước 8 giờ, các chương trình hoạt động riêng của mỗi trường gồm đón học sinh đầu cấp, văn nghệ, tặng quà cho học sinh khó khăn được bắt đầu sớm trước chương trình chung. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, các đại biểu thầy cô giáo, học sinh tham dự chương trình chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 gồm chào cờ, hát quốc ca, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai trường. Với lễ khai giảng đặc biệt năm nay, mỗi trường ở xã Nam Phù, tùy theo tình hình thực tế, các khối lớp, cấp học đã sắp xếp, bố trí học sinh dự khác nhau như dự tại lớp, theo dõi qua màn hình TV hoặc tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED. Ngày này cách đây 80 năm, chỉ vài ngày sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới. Bức thư là một tuyên ngôn về giáo dục và đào tạo. Ngày 5 tháng 9 đã thành ngày truyền thống của ngành, là ngày cả nước khai giảng, là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Cũng đúng dịp này cách đây 80 năm, Bộ Quốc gia Giáo dục, thành viên của Chính phủ lâm thời đã được thành lập. Từ đó tới nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quản lý, dẫn dắt toàn ngành, trải qua 80 năm phấn đấu trưởng thành và góp phần phát triển đất nước. Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành. Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, đặt phát triển giáo dục và đào tạo trong tư duy quản trị quốc gia, quản trị xã hội, đưa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo thành trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển các lĩnh vực của quốc gia. Con đường phía trước rất dài, đòi hỏi toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên giáo dục và các em học sinh sinh viên đã sáng tạo, cần sáng tạo hơn nữa, đã nỗ lực, cần nỗ lực hơn nữa, hành động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các giới hạn của chính mình, tận dụng mọi cơ hội và điều kiện, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mới.
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã Nam Phù trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong suốt 8 năm qua, dù trong khói lửa chiến tranh hay trong công cuộc kiến thiết hòa bình, giáo dục cách mạng Việt Nam luôn ở tuyến đầu, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, giáo dục đào tạo không ngừng mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng, từng bước hội nhập quốc tế. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, giáo dục và đào tạo càng phải giữ vững vị trí là quốc sách hàng đầu và trở thành động lực then chốt để phát triển đất nước. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Trong tháng này, Ban Bí thư cũng sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai nghị quyết này. Đây là một trong những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược với những mục tiêu lớn, cụ thể, với những nhiệm vụ giải pháp đột phá mạnh mẽ, đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam vào dòng chảy của giáo dục thế giới để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tôi đề nghị toàn đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại mà cần chỉ đạo rà soát thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông suốt, ổn định và tiên tiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo. Chính phủ tăng cường đầu tư, đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ, đồng thời kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để khơi thông và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho giáo dục. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khuyến khích và lan tỏa phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp chồng người. Ngành giáo dục cần tiên phong đổi mới trong tư duy, phương pháp quản trị, xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và khát vọng cống hiến. Các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho học trò. Các cháu học sinh, sinh viên phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực quốc tế nhưng luôn giữ bản sắc và tâm hồn Việt Nam. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới, tôi xin nhấn mạnh một số những định hướng lớn. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, chuyển từ cải cách chỉnh sửa sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục, lấy chất lượng, công bằng, hội nhập, hiệu quả làm thước đo, siết chặt kỷ luật thực thi. Thứ hai, phải đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, tăng đầu tư trường lớp, dinh dưỡng học đường, đội ngũ thầy cô, hạ tầng số. Thứ ba, đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách, rèn luyện thể chất, bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tinh thần công dân, ý thức kỷ luật và trách nhiệm xã hội, hình thành lớp người vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường. Thứ tư, phải tạo đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đại học phải trở thành trung tâm sản sinh tri thức, công nghệ là hạt nhân của đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, gắn chặt đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao với nhu cầu phát triển đất nước. Cần hình thành những đại học lớn có tầm vóc khu vực và quốc tế, các cơ sở đào tạo nghề hiện đại để đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước bứt phá trong khoa học công nghệ, công nghiệp hóa và chuyển đổi số. Thứ năm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục, hội nhập để học hỏi tinh hoa, thu hẹp khoảng cách, lan tỏa chuẩn mực, khuyến khích đồng đào tạo, liên kết chương trình, công nhận tín chỉ, trao đổi giảng viên sinh viên, thu hút học giả quốc tế, qua đó nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam. Thứ sáu, chăm lo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thầy cô là linh hồn của giáo dục, là nhân tố quyết định sự thành bại của đổi mới. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn gieo mầm khát vọng, hun đúc nhân cách, thắp sáng niềm tin cho học trò. Bản thân các thầy cô giáo cũng phải không ngừng học tập, sáng tạo, phải gương mẫu, chuẩn mực của nhà giáo. Thứ bảy, phải thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, biến công nghệ thành cú hích cho đổi mới căn bản, toàn diện. Thứ tám, ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai dân tộc, quy hoạch tổng thể, sắp xếp hệ thống, nhất là đại học công lập, để hình thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực, vươn tầm quốc tế. Thứ chín, xây dựng xã hội học tập suốt đời. Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tri thức thay đổi từng ngày, từng giờ. Điều hôm nay đúng, ngày mai có thể đã lạc hậu. Vì vậy, học tập không chỉ là nhu cầu cá nhân, mà trước hết phải được nhìn nhận như một trách nhiệm chính trị, một hành động cách mạng thường trực của mỗi người dân. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, tôi dặn các cháu mấy nội dung sau. Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng xương máu, hôm nay trong hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên, trách nhiệm của các thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo. Do vậy các cháu hãy đặt mục tiêu rõ ràng, rèn luyện kỷ luật tự học, nuôi dưỡng đam mê khám phá. Thứ hai là phải nâng cao năng lực làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn và nhân văn. Thứ ba là phải biết yêu thương, chia sẻ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi bước tiến của các cháu chính là tương lai của đất nước. Học sinh hãy thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Học sinh trung học cần trao đổi nhân cách, ý thức công dân, bồi dưỡng tri thức và nuôi dưỡng khát vọng. Sinh viên hãy nuôi chí lớn, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Hãy học tập và rèn luyện để trở thành người lao động hữu ích cho gia đình và xã hội. Các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục thân mến, trải qua 80 năm, đội ngũ nhà giáo Việt Nam lặng thầm mà bền bỉ, hy sinh cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp chồng người. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân chân thành tới các thế hệ thầy cô. Trong giai đoạn mới, cũng mong các thầy cô tiếp tục nêu gương, đổi mới phương pháp, dẫn dắt học trò trên con đường tri thức và nhân cách. Thứ hai, cũng phải tiếp tục tiên phong, chuyển đổi số, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, một cách sáng tạo, hiệu quả, an toàn và nhân văn. Thứ ba, tích cực tham gia đóng góp chính sách cùng toàn ngành nâng cao chất lượng và công bằng trong giáo dục. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể các thầy cô và các cháu học sinh, sinh viên thân mến, Đảng ta luôn xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt, quyết định tương lai của dân tộc. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho học sinh và 80 năm thành lập Bộ Giáo dục, hôm nay không chỉ là ôn lại truyền thống vẻ vang, mà quan trọng hơn là để khẳng định quyết tâm phải xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, nhân văn, hội nhập, góp phần làm rạng danh dân tộc, đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu. Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi gia đình và từng người dân hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp chồng người, tương lai của con em chúng ta, vì phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với truyền thống hiếu học, với đội ngũ thầy cô tâm huyết, với sự nỗ lực vươn lên của học sinh, sinh viên trong cả nước, cùng sự quan tâm của toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng ngành giáo dục nước ta sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu to lớn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, xin chúc các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh, sinh viên trên cả nước một năm học mới tràn đầy khí thế, thành công và có nhiều niềm vui.
Niềm vui trong ngày khai giảng của các nhà trường trên địa bàn xã Nam Phù càng trọn vẹn và ý nghĩa hơn bởi sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo xã để chia sẻ niềm vui với giáo viên, học sinh trong những giờ phút đầu tiên đón chào năm học mới. Những lời hỏi thăm ân cần, những cái bắt tay siết chặt và những món quà mang ý nghĩa tinh thần là nguồn động viên, là niềm kỳ vọng gửi gắm vào một thế hệ chủ nhân tương lai của quê hương đất nước. Tại trường tiểu học Vạn Phúc, không khí lễ khai giảng năm học 2025-2026 vô cùng rộn ràng và trang trọng. Từ sáng sớm, toàn bộ học sinh và giáo viên đã có mặt đông đủ, xếp hàng ngay ngắn trên sân trường, dự động viên giáo viên và học sinh nhà trường, có đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Lương Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Trần Anh Dũng, trưởng công an xã. Các em học sinh lớp 1 được phụ huynh dẫn vào trường trong sự chào đón nồng nhiệt của các anh chị lớp trên và thầy cô giáo. Mặc dù còn chút bỡ ngỡ, nhưng trên mỗi gương mặt hồn nhiên đều ánh lên vẻ rạng rỡ, háo hức khi lần đầu tiên được khoác lên mình bộ đồng phục và chính thức bước chân vào ngôi nhà trung tiểu học Vạn Phúc. Những nụ cười hiền hậu, những cái vỗ vai động viên của cô đã xua tan mọi lo lắng, giúp các em cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong ngày đầu tiên đến trường. Từng cử chỉ nhỏ ấy thể hiện sự tận tâm, yêu thương và trách nhiệm của những người lái đò đối với thế hệ tương lai. Niềm vui ngày khai trường như nhân lên khi trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ được đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đúng dịp này. Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phạm Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành đã tới và tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường. Trải qua 9 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ đã khẳng định được vị thế và uy tín trong sự nghiệp giáo dục của địa phương, của thủ đô Hà Nội. Ngôi trường bề thế, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, hiện đại, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Qua kiểm định của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường được công nhận 2 năm tiêu chí, 5 tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Phát huy truyền thống và nội lực, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường quyết tâm vươn lên, nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2025-2026. Tăng cường đổi mới công tác quản lý, cải tiến chất lượng, đổi mới phương pháp dạy và học, theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giáo dục đạo đức, lối sống, khơi dậy ý thức tự lực, khát vọng xây dựng quê hương đất nước của học sinh. Trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho Trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù, Nguyễn Thị Thu Huyền mong muốn các thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tâm huyết trách nhiệm với nghề, hết mực yêu thương, dạy dỗ học trò, không chỉ dạy kiến thức mà truyền cảm hứng để học sinh say mê học tập, khám phá, chinh phục chân trời tri thức mới. Dịp này, Trường Trung học Phổ thông Đông Mỹ đã khen thưởng 40 lượt cán bộ giáo viên có thành tích cao trong công tác ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2025-2026. Tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã Nam Phù, không khí khai giảng vui tươi. Từ sáng sớm, sân trường đã rực rỡ cờ hoa, chào đón học sinh trong bộ đồng phục đẹp đẽ. Tiếng cười nói rộn rã, xen lẫn những bản nhạc tươi vui đã báo hiệu một ngày lễ đặc biệt. Quyết tâm dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt, luôn là động lực để thầy và trò nhà trường thực hiện mục tiêu củng cố và nâng cao chất lượng đại trà, mũi nhọn. Cùng với anh chị tiểu học và trung học, các cháu trường mầm non trên địa bàn xã cũng nôn nức đến trường trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và cô giáo. Không khí tại các trường mầm non trở nên rộn rã, tràn ngập tiếng cười nói hồn nhiên. Nhiều em sau kỳ nghỉ hè đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè và cô giáo. Năm học 2025-2026, trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên cả nước được miễn học phí. Riêng tại Hà Nội, học sinh tiểu học còn được hỗ trợ bữa ăn bán trú. Thực hiện chủ đề năm học, kỷ cương sáng tạo, đột phá phát triển, xã Nam Phù đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì vững chắc tỷ lệ học sinh học 2 buổi một ngày, giữ và tăng phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ cao nhất, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất y tế trường học, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong sắc nắng vàng ươm của tiết trời vào thu, một năm học mới đã chính thức bắt đầu trên khắp các trường học ở xã Nam Phù. Dù là những cô cậu học trò lớp 1 còn bỡ ngỡ, những anh chị cấp 3 tràn đầy hoài bão, hay những em bé mầm non hồn nhiên, tất cả đều hòa chung một niềm hân hoan, một tinh thần quyết tâm, khát vọng vươn lên trên con đường tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu, bên đèn khuya miệt mài chẳng sao an. Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, đó là nghề giáo tôi yêu.
Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân.
Quý vị và các bạn thân mến, dưới triều vua Ngô Quyền, tướng quân Nguyễn Siêu là một trong số những tướng tài giỏi, biết chiêu hiền đãi sĩ, luyện quân lập nhiều chiến công hiển hách, người đã góp phần công sức, trí đức và quên thân mình giữ nước và cứu nước. Với công lao đóng góp của tướng quân, các triều đại như nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn phong tặng người 28 đạo sắc với danh hiệu cao quý, thượng đẳng thần đại vương. Đình Đông Phù từng là đại bản doanh của tướng quân Nguyễn Siêu khi người còn sống, luôn mong cho dân làng có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Khi người qua đời, từ già, trẻ, ai cũng đều thương tiếc và suy tôn người làm thành hoàng làng. Đình Đông Phù năm 1990 đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia. Tướng quân Nguyễn Siêu sinh tháng Giêng năm Giáp Thân 924 và qua đời ngày 15 tháng 7 năm Đinh Mão 967, hưởng thọ 43 tuổi. Tưởng nhớ công cao, đức cả của người và nhân kỷ niệm 1058 năm ngày mất của người, Ban Khánh Tiết Đình Đông Phù được Ban Quản lý Di tích xã Nam Phù giao tổ chức ngày giỗ thành hoàng làng trang nghiêm trọng thể. Cụ thể về thời gian, ngày 5 tháng 9 năm 2025, tức ngày 14 tháng 7 năm Ất Tỵ, buổi sáng 8 giờ, Ban Tế Lễ, Tế Yết, sau đó các tổ chức, cá nhân dâng lễ, buổi chiều các thôn vào dâng lễ. Ngày 6 tháng 9 năm 2025, tức ngày 15 tháng 7 năm Ất Tỵ, từ 7 giờ đến 7 giờ 45 phút, đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể xã Nam Phủ dâng lễ. Từ 8 giờ, Ban tế Nam làm lễ tế. Từ 9 giờ 15 phút, Ban dâng hương làm lễ tế. Sau đó các tổ chức và cá nhân vào dâng lễ. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, tức ngày 16 tháng 7 năm Ất Tỵ, tổ chức lễ tạ hóa vàng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tri ân các bậc tiền nhân.
Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyển đổi số quốc gia, hiện nay ứng dụng thuế điện tử dùng cho thiết bị di động eTax Mobile là một kênh dịch vụ nằm trong nền tảng tích hợp của ngành thuế nhằm cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, bảo mật. Phần tiếp theo trong chương trình phát thanh hôm nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã Nam Phù sẽ giới thiệu những tiện ích khi sử dụng ứng dụng eTax Mobile, dịch vụ thuế điện tử. Đối tượng chủ yếu sử dụng eTax Mobile bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, người lao động được hưởng lương làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh có phát sinh số thuế phải nộp, hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, hộ kinh doanh khoán thuế, hộ cho thuê tài sản và hộ nộp thuế theo từng lần phát sinh. Cá nhân hộ gia đình phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cá nhân hộ gia đình nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ứng dụng eTax Mobile tương thích tốt trên cả hai nền tảng phổ biến iOS và Android, dễ sử dụng. Người dùng có thể cài đặt eTax Mobile khi có điện thoại thông minh, máy tính bảng, mã số thuế cá nhân và tài khoản email. Sử dụng eTax Mobile có nhiều chức năng tiện ích như tra cứu nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ, phi nông nghiệp, tra cứu thông tin quyết toán, tra cứu các nguồn thu nhập đã nhận của từng năm, số thuế đã khấu trừ, tạm nộp và dự kiến số thuế phải nộp thêm hoặc nộp thừa sau quyết toán. Tra cứu người phụ thuộc cho phép tra cứu được tất cả thời gian giảm trừ của người phụ thuộc đã từng gắn với người nộp thuế. Thay đổi thông tin, nộp thuế điện tử thông qua kết nối, tích hợp trực tuyến với hệ thống các ngân hàng thương mại. Tra cứu hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, thông tin người nộp thuế, thông tin người phụ thuộc và một số các tiện ích khác cho người nộp thuế. Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet, không phải đến trực tiếp tại kho bạc hay ngân hàng mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chủ động được công việc cá nhân. eTax Mobile còn giúp người nộp thuế dễ dàng quản lý, theo dõi, tra cứu thông báo thuế, đối chiếu giao dịch nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Thông tin nộp thuế được đảm bảo an toàn và bảo mật với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Ngành thuế triển khai cung cấp ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile dành cho cá nhân sử dụng trên thiết bị di động. eTax Mobile là một trong những ứng dụng mới tương thích tốt trên cả hai nền tảng phổ biến iOS và Android trên điện thoại thông minh, dễ sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu các vấn đề liên quan về thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, đồng thời cho phép nộp thuế trực tuyến bằng chuyển khoản. Đối tượng chủ yếu sử dụng eTax Mobile bao gồm hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản, nộp lệ phí trước bạ chuyển nhượng bất động sản, ô tô, xe máy, hộ gia đình nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet, không phải đến trực tiếp tại kho bạc hay ngân hàng, mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí thời gian đi lại, chủ động được công việc cá nhân. Hơn nữa, eTax Mobile còn giúp người nộp thuế dễ dàng quản lý, theo dõi, tra cứu thông báo thuế, đối chiếu giao dịch nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Thông tin nộp thuế được đảm bảo an toàn và bảo mật. Với cơ quan thuế, ứng dụng góp phần giảm thời gian, nhân lực thu thuế trực tiếp đến người nộp thuế, góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù, chỉ đạo nội dung Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thực hiện Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.